Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2013. Thưa các vị, là trong mùa an cư chúng ta học được chỉ có một bài kinh ở trong Trung Bộ thôi. Tức là bài kinh đoạn trừ tất cả phiền não lậu hoặc. Thế rồi hôm nay cũng gần vào mùa xuân rồi, mình nghĩ là nếu đem những bài kinh trong Trung Bộ ra học tiếp thì cũng được, nhưng mà mình nhìn lại cái lịch học ở Mộc Lan qua 2-3 năm rồi, học kinh Di Giáo mà học vẫn chưa xong, mới có tới bài thứ 8 thôi. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 9 của Kinh Di Giáo tại Lộc Uyển. Nếu các vị có gan, có kiên nhẫn thì tìm lại những cái CD Kinh Di Giáo ở Mộc Lan. Có một hôm mình ngồi mình nghe lại những bài Kinh Di Giáo Mộc Lan thì mình thấy rất là hay. Có những bài mình dạy rất là tha thiết. Mình nhớ có những đoạn mình nói rằng quý thầy cô là những người có phước lớn nhất trên trần đời này. Quý vị trẻ tuổi được xuất gia là một. Quý vị xuất gia gặp được một bậc minh sư là sư ông, đó là hai. Và quý vị cũng được cái duyên lành rất lớn là có một cái tập thể tăng đoàn rất là lành để tu tập là ba. Thế mà không có lợi dụng được những ngày tháng ở trong già lam để tự mình nuôi dưỡng mình thì rất là uổng. Và đó là bài thứ 6, thứ 7 chi đó. Và nhiều bài kinh Di Giáo thưa các vị rất là hay. Cái tên của bài kinh nó đã hay rồi nghe. Tên Di Giáo. Di Giáo. Mình giải thích một chút để cho những vị thiền sinh ở đây họ làm quen. Nó mang cái hàm nghĩa là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Những lời căn dặn từ trái tim của một bậc giác ngộ muốn nhắn gửi lại cho những người đệ tử khi phát tâm lành xuất gia, khi chọn đời sống làm người khất sĩ thì đừng có buông trôi. Phải sống thế nào để cho nó xứng đáng từng ngày. Và cái văn bản kinh này nó không phải là một bài kinh Đức Thế Tôn nói một thời, mà nó được tuyển từ những cái câu vô cùng là chắt lọc. Tức là họ gom rất là nhiều bài kinh, tuyển nó thành một văn bản, tuyển thành những bài học mang nhiều chủ đề để cho người xuất gia tự mình khích lệ mình, tự mình nuôi dưỡng mình, tự mình làm cho mình trở thành bậc thánh giải thoát hiện tiền, cho nên gọi nó là kinh Di Giáo. Tất nhiên là trong cái phần này các vị tổ ngày xưa, tức là những vị thầy rất giỏi ngày xưa, họ chia ra hai phần. Một phần gọi là cộng pháp, một phần bất cộng pháp. Cộng pháp, bất cộng pháp. Cái phần này nó mang cái tính cách là dạy rất là chung, cư sĩ cũng học được và hành trì được. Còn cái phần này thì dành cho tăng già thôi, tức là dành cho những người xuất gia thôi, rất là riêng biệt. Từ những bài đầu, tức là từ bài số 1 cho tới bài số 8, nó là những bài dạy chung cho nhiều giới, ngoại đạo, cư sĩ, người xuất gia, vân vân. Thế nhưng mà bắt đầu bài thứ 9 này, tức là chúng ta sẽ học như bài thứ 9, thì nó thuộc về bất cộng pháp đây. Tức là nó rất là riêng, dành cho giới xuất gia thôi. Thế nhưng mà cái từ này, thưa các vị, nó không phải là hoàn toàn được phân loại Như lời của các vị tổ ngày xưa khai thác, nó hàm một cái nghĩa là nếu người ta đạt đến một cái trình độ tâm linh như thế nào đó, niềm mơ ước trong tâm thức người ta nó vươn cao, nó muốn thành đạt được an lạc hạnh phúc và giải thoát, thì người ta thực tập những điều này, chứ không có nghĩa là dành cho một giới xuất gia không. Đó là mình giải thích cái ý của những bài kinh này để cho các vị có một cái nhận biết. Thế là nội dung bài kinh này đầu tiên gọi là bài Thiểu Dục. Nó hai đoạn rất là hay, nó mang cái tên là Thiểu Dục và Tri Túc. Ít muốn và biết đủ. Hai cái phần này nó rất là liên hệ với nhau, thưa các vị. Ít ham muốn thì thường thường người ta dễ hài lòng với đời sống tự thân người ta. Và cái khát thèm, cái ham muốn nhiều thì người ta không bao giờ bằng lòng với đời sống người ta cả. Nó có cái hàm nghĩa như vậy. Và mình lặp lại. Với người cư sĩ bên ngoài, khi đời sống của họ đã no đầy, cái sự khát thèm của họ nó cũng dừng. Thế nhưng mà có khi họ là hoàng đế đủ giàu, nhưng mà sự khát thèm họ cũng vẫn không dừng. Cho nên cái điều kiện vật chất bên ngoài nó không đủ đánh giá về cái sự tham vọng hay không tham vọng của người ta đâu. Ngày xưa có một nhà hiền triết của truyền thống đạo Hồi. Ông nổi danh là một vị thầy ở một thôn làng kia, được hoàng đế vô cùng kính trọng. Và cái thôn làng kia người ta rất là cần một ngôi trường. Và họ mới xúi ngài, nói ngài là một vị thầy được hoàng đế kính trọng, xin ngài đến xin với hoàng đế, để hoàng đế cho một số tiền đủ để xây dựng cho làng của chúng ta một cái trường học. Ông nói, ồ, ta sẽ đi. Thế nhưng mà xin được hay không còn là chuyện khác, ta không biết có xin được hay không. Thế rồi ông đến trong cái lúc hoàng đế đang quỳ để cầu khấn Thánh A-la, thì ông đứng bên ông nghe. Hoàng đế cầu là xin cho con được tuổi thọ, xin cho đất đai con mở rộng, xin cho những công chúa, hoàng tử của con khỏe mạnh, xin cho con có được người yêu, xin cho con vân vân, toàn là xin với sỏ cả. Và cái nguyên tắc đó là người lịch sử thấy người ta làm lễ thì đâu có chen vô để nói điều gì. Đợi sau khi hoàng đế phủ phục trước Thánh A-la lại xong mấy lại rồi, cái ông quay lưng ông về. Hoàng đế hỏi, này hiền giả, ta nghĩ rằng ông đến đây là có một việc chi đó. Ông đứng ông đợi ta, thế rồi tự nhiên là sao bây giờ lại bỏ về? Thì vị hiền giả kia nói là cả làng người ta cử tôi tới đây để xin ngài cho một số tiền mà xây dựng ngôi trường. Thế nhưng mà khi tôi chứng kiến ngài đang quỳ trước Thánh A-la, ngài cầu khấn, thì tôi nghĩ rằng tôi không thể xin với ngài được. Ngài không phải là hoàng đế, mà ngài là cái ăn mày thôi. Tại ngài xin nhiều quá. Mà với cái ăn mày thì không có cách gì tôi xin được nữa cả, cho nên đành phải quay về thôi. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tri túc và thiểu dục nó không phải là nhìn bên ngoài người ta giàu hay người ta nghèo đâu. Mà cái điều thâm sâu nơi đây Đức Thế Tôn muốn nói là cái điều này nó có trong trái tim của ta chứ không phải là bên ngoài. Có những người rất giàu nhưng mà vẫn còn là cái ăn mày. Do vì hắn cứ tham đắm, hắn cứ mong muốn, hắn cứ xin xỏ. Hắn chưa bao giờ dừng cái cuộc kiếm tìm, cho nên với người kia dù là hoàng đế nhưng vẫn là cái ăn mày. Thế nhưng mà với người có một đời sống vừa đủ, người ta bằng lòng với đời sống chính mình, người ta biết hạnh phúc những cái gì họ có, những cái gì họ đang có, thế thì người đó được gọi là hoàng đế. Hắn không cầu xin, hắn không tham đắm, hắn có cái niềm vui hài lòng với đời sống của chính họ, thế thì người đó là hoàng đế. Cho nên thiểu dục và tri túc, thưa các vị, nó không phải là cái điều hình thức ở bên ngoài, mà nó là cái điều ở bên trong tâm thức chúng ta. Đó là mình giải thích một chút về thiểu dục và tri túc, nó có nội dung như vậy. Ai cũng có khả năng thiểu dục và tri túc. Mình xin thưa thêm, nó không có hạn chế vào người giàu hay người nghèo gì cả. Nghèo không có của cải vật chất chi, thế nhưng mà anh có khả năng quán chiếu thực tập điều này thì anh trở thành người hạnh phúc. Thế nhưng mà giàu vẫn còn tham dục, vẫn còn không thấy mình đủ, thế thì người giàu đó cũng bất hạnh như thường. Rồi làm một thầy tu khô rách áo ôm, nhưng mà lòng nó tràn đầy tham muốn thì vẫn là kẻ bất hạnh. Là một người tu, thưa các vị, dù là đủ ăn ba y một bát thôi, xin cơm người ta sống qua ngày, nhưng mà lòng nó tràn đầy cái sự mãn nguyện thì người đó là hoàng đế, là người giàu. Cho nên gọi rằng đây là phương pháp dành cho người khất sĩ. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu người cư sĩ thực tập điều này thì họ vô cùng thông minh. Tại sao họ thông minh vậy? Họ có quyền sống trên ngưỡng cửa giàu sang, ngắt ngưỡng của cuộc đời, họ có thể trở thành tỷ phú. Thế nhưng mà họ vẫn là người vô cùng hạnh phúc. Kỳ thực là mình mới nhìn thử những gương mặt của tỷ phú hiện tại, mình thấy anh chàng Bill Gates rất tội, mới có năm mươi mấy tuổi thôi mà già sụm. Không biết các vị có thấy hình ổng chưa? Cái người giàu nhất là dân Mexico thì còn có phong độ của nhà giàu, nhưng mà cái anh chàng Bill Gates giàu thứ nhì, thế nhưng mà mới có 57 tuổi mà thấy mặt mày già hơn bất cứ những người 70 tuổi nào, rất là thảm hại. So với thầy Phước Tịnh thì Bill Gates trẻ hơn tới 10 tuổi, thế mà nhìn ổng mình thấy ổng già hơn mình 10 tuổi. Nguyên tắc chụp hình là cho người ta trẻ được 5 tuổi đó, thế mà nhìn hình là hắn thấy rất mà thương. Rồi chúng ta không biết là ngần đó tiền để làm cái chi, dường như là người ta phỏng đoán tài sản của Bill Gates khoảng chừng 60 mấy tỷ, 65 67 tỷ gì đó. Thế cho nên thưa đại chúng là cư sĩ mà học được bốn chữ này thôi, ít tham muốn và hài lòng với chính mình, thì người đó vô cùng thông minh. Nội dung của bài học này cũng rất là hay, mình đọc một đoạn cho quý vị nghe. Đức Thế Tôn dạy thế này: Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải biết rằng nhiều ham muốn, cầu mong lợi lộc nhiều thì khổ não càng nhiều. Người ít mong muốn, không cầu mong, không ham muốn thì không có khổ não. Ngay nơi cái hạnh ít ham muốn này còn phải tu tập, huống nữa là cái hạnh ít ham muốn để làm tăng trưởng các phước điền thì cần phải tu tập nhiều hơn nữa. Đó là mình lược dịch một đoạn ngắn thôi. Bây giờ mình đi vô cái nội dung bài này, chia sẻ đôi điều để cho các vị thực tập. Và những bài học này, thưa các vị, nó rất là gần gũi đời thường. Nội dung, cái vấn đề đầu tiên chúng ta muốn nói đó là pháp tu mình chia ra làm hai loại nha. Một loại là pháp tu mở rộng, tức là loại cộng pháp chia sẻ được với nhiều người, ai cũng có thể đi vô tu tập được hết. Ý thứ nhất là đa cầu đa khổ. Ý thứ hai đó là thiểu dục thiểu khổ. Nhiều ham muốn thì nhiều khổ não, mà ít ham muốn thì ít khổ thôi, chưa nói chấm dứt sự ham muốn, ít thôi. Và cũng có thêm một cái ý thứ ba mình ghi ra luôn để cho các vị suy nghĩ, tức là đặt ra một câu hỏi là có thể áp dụng điều này cho cư sĩ không? Mang một cái hàm nghĩa đó là ít ham muốn, bằng lòng với đời sống chính mình, cái điều này người cư sĩ có thể tu được không? Cái điều đầu tiên mình nhận biết đó là nhiều ham muốn và nhiều khổ. Và cái câu hỏi đầu tiên là tại sao người ta có nhiều ham muốn vậy? Tại sao nhiều ham muốn? Thưa các vị, một cái điều dễ hiểu là người ta rất là sợ cô đơn, rất là sợ trống trải, sợ mình không có một cái lớp vỏ để tự hào với người khác. Cái giá trị của người ta tăng lên theo với cái điều kiện là vật chất nó có nhiều, và từ nguyên thủy đã hình thành cái tính cách này. Những vị hoàng đế họ muốn chứng minh cái sự sang quý của họ, giàu có và quyền uy của họ. Điều thứ nhất là họ phải có tới 3.000 cung phi mỹ nữ, 3.000 người con gái trẻ đẹp trong một cung vua. Rồi các người tù trưởng bộ lạc trong quá khứ thì họ phải làm mọi cách là đổi trâu đổi bò để kiếm những cô gái về. Và trước cái thời người ta lấy con người để định giá, để thẩm định giá trị, thì người ta đã thẩm định giá trị bằng người nào có nhiều bò hơn, người đó giàu. Người nào có nhiều trâu, nhiều dê hơn, thì người đó có quyền uy. Và những điều này nó cũng còn vết tích của nó trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải là đã hết. Ở châu Á, thưa các vị, một anh chàng nhà quê mà cưới cô gái nghèo nghèo, tốn chừng vài ma chỉ vàng thì cưới được. Nhưng con gái nhà giàu người ta thì tốn cả hàng vài chục lượng vàng. Thì nó không khác gì ngày xưa cả. Ngày xưa cái giá trị một cô gái đó mà đẹp nè, mà có tài nè, mà xinh xắn, mà khỏe mạnh vân vân, mà con của những vị tù trưởng bộ lạc đó, thì phải đổi mất 50 con ngựa để cưới nàng về. Và kỳ thực bây giờ thì những vùng đảo nền văn minh chưa tới, người ta cũng đánh giá người đẹp qua số lượng con súc vật đi cưới nữa. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, tại sao người ta mong muốn có của cải bên ngoài vậy? Tại sao? Là do vì người ta muốn giá trị của người ta, muốn được người khác công nhận. Và đời sống chúng ta nó tinh tế đến nỗi là bây giờ nếu người nào sống giữa cuộc đời mà không được ai chấp nhận, không được ai thương yêu, không được ai kính trọng, thì người đó cảm thấy vô cùng bất hạnh. Cái tuổi chúng ta đến một lúc trưởng thành nào đó thì ta coi rất là bình thường chuyện đó. Thế nhưng mà vào cái tuổi các em nó ở học đường, các vị hình dung coi là nó vô trường nó học, nhưng mà bạn bè từ chối nó, không chơi với nó, thì nó vô cùng khổ, nó vô cùng bất hạnh. Nó chỉ cần thấy nó có một cái điểm gì thua kém bạn bè là nó đã khốn khổ rồi. Ví dụ như nó không có bạn trai thì nó đã thấy khốn khổ. Nó không được thầy cô giáo thương mến thì nó đã bất hạnh rồi. Thế thì cái tâm lý này nó rất là phổ biến. Rất là phổ biến. Rồi mình rời ghế nhà trường, mình đi vào đời, thưa các vị, mình cũng lay quay ngần đó việc thôi. Mình cũng phải làm thế nào xác định được vị trí của mình, giá trị của mình. Xác định giá trị cạn, và một tâm thức nó chưa phải vươn đến chiều cao thì ta xác định giá trị mình bằng của cải mình có. Này nhà nè, này tiền nè, này xe nè, này áo đẹp nè. Áo nào cũng mặc ấm thôi chứ nó có hơn gì đâu. Thế nhưng mà người ta phải mua cái áo lông chồn kia, 10.000 đô một cái. Và nó có đẹp gì đâu, nó hôi thì có. Nhưng mà nếu tài tử điện ảnh mà không mặc chiếc áo đó thì không phải tài tử điện ảnh. Nếu tài tử điện ảnh giàu có mà không ở cái vùng Beverly Hills thì không phải tài tử điện ảnh. Phải mua nhà cho nó thôi. Thế thì thưa các vị, cái trình độ con người nó vẫn như vậy chứ đâu hơn gì. Tức là người ta vẫn muốn được người khác chấp nhận mình, được người khác kính trọng mình. Người ta không dám tự nhận giá trị của mình ra làm sao cả. Người ta nhìn người khác để nhận giá trị về mình. Nhìn vào mắt của người kia để thấy mình có giá trị hay không. Rồi nhìn vào mắt người kia để có niềm tin là mình có đẹp hay không đẹp. Lạ vậy. Trong khi đó, thưa các vị, chưa hề có một người nào dưới trần đời này mà không là người đẹp cả. Tại vì anh không hề giống với ai. Anh là người độc nhất giữa trần đời này, không có người nào bắt chước anh cả. Thế thì đâu có đụng hàng với ai đâu mà không gọi là người đẹp. Nhưng mà người ta không dám tin mình như vậy. Do vậy cho nên, thưa các vị, mong muốn nhiều đó là một tâm thức nó vô cùng phổ thông. Phổ thông. Không tu tập thì thưa các vị, đời sống ta cứ vậy, ta cứ chạy quanh quanh. Thế rồi mình tu tập, mình có vướng vào tình trạng này không? Vướng luôn, không chạy đường nào khác hết. Mình cũng bằng mọi cách mình chứng minh cho người ta thấy mình có chút tài năng, mình có nhiều người quý trọng. Nếu mình rời được cái tầng cạn đó là tham muốn về của cải, về vật chất, về của tiền, thì mình cũng có những cái tham muốn về bên trong thôi. Tức là tôi phải có trí thức, tôi phải có trình độ, tôi phải giỏi, tôi phải hay, tôi phải chứng minh tài năng của tôi cho thiên hạ thấy. Thế thì cũng là một loại đa cầu đa khổ đó. Nhiều ham muốn là nhiều khổ đó. Rồi các vị xuất gia giữa đời sống tăng đoàn, các vị không được người này chấp nhận, người kia chấp nhận, các vị chơi vơ một mình thì các vị cũng cảm thấy vô cùng bất hạnh. Cho nên phải được người này người nọ quan tâm, phải được huynh đệ chiếu cố. Mình phải làm thế nào để cho mọi người cảm thấy mình là quan trọng, mình là giá trị. Rồi quan trọng hơn nữa là mình phải được thầy mình chấp nhận à. Thầy mình thương mình, đặc biệt lưu ý mình bao nhiêu thì mình hạnh phúc bấy nhiêu. Thầy mà không lưu ý tới là mình khổ rồi. Và thưa các vị, chuyện này nó là tâm thức rất là phổ thông thôi. Ở ngoài ra làm sao thì chúng ta mang cái ấy vào trong đạo giống như vậy. Mình hình dung là trong tập thể tăng chúng như thế này. Mình cứ lầm lì mình tu. Rồi người khác cảm thấy mình rất là lẻ loi, người ta tẩy chay mình. Thì các vị cảm thấy rất là hụt hẫng. Huynh đệ đồng môn tẩy chay thì mình còn chưa cảm thấy bị tổn thương và bị tuyệt vọng. Thầy tẩy chay mình, thầy mình chối từ mình thì thưa các vị, không có nỗi khổ nào lớn mà. Và chung quy, mình cần cái sự quan tâm của người, cần cái sự yêu mến của người xung quanh để làm chi vậy? Để có được một cái lớp vỏ bên ngoài bảo vệ, để cảm thấy đỡ trống trải, cảm thấy mình có cái chỗ tựa nương. Và kỳ thực nếu mà chúng ta thấy được đạo lý chúng ta tu thì thưa các vị, tự bên trong nó đã đầy rồi. Ta an trú được nơi pháp hành trì, từng phút từng giây sống được với pháp. Thế thì không có cái chuyện nhìn ngắm để ý coi người ta nhìn mình bằng con mắt gì. Ta thương mình không? Thầy mình có quan tâm đến mình không? Cái chuyện đó dường như nó vô cùng phù phiếm. Quan tâm không quan tâm gì thì cũng không có gì quan trọng cả. Con đường sinh tử của từng cá nhân, thưa các vị, không có thầy nào thay ta để giúp giùm cái chuyện tử sinh cả. Thầy giỏi mấy là giỏi, nhưng mà anh phải giải quyết chuyện của anh thôi, chứ không ai thay anh được cả. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng căn bản của đa cầu đa khổ này nó nhiều tầng vô cùng. Và nếu mình chứng được thánh quả thì mới loại trừ được cái tập nghiệp tham đắm ham muốn nghe. Chứ còn tu phất phơ thì thưa các vị, chỉ có thể làm được một điều là loại trừ cái phần thô thôi, chứ cái phần mịn từ bên trong sâu thẳm cái tâm thức thì không thể loại trừ được. Mức độ cạn mình lặp lại là vật chất của tiền. Mức độ tinh tế hơn đó là danh, là lợi, là tình cảm yêu mến. Con người có một khuynh hướng chung là luôn khát thèm tất cả những điều đó thôi. Rồi tinh mịn hơn nữa thưa các vị, đó là cái trạng thái chấp ngã, ta là thân này, ta là buồn vui này, ta là nghĩ suy này, nó đều thuộc về những loại tham đắm này cả. Do vậy cho nên thưa các vị, càng mong muốn nhiều thì càng chìm ngập ở trong nỗi khổ, càng thất vọng nhiều. Hồi chiều mình đứng rửa chén á, mình thấy cái cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Huy Lê dịch cuốn Mưa. Nói, ủa, sao mà có một cái chữ mưa thế này? Mình lật 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 thì trong đó dịch rất là nhiều truyện ngắn, rất là hay của Pháp ngày xưa thưa các vị. Nhiều nhà văn viết hay lắm. Và có một câu chuyện nó rất ấn tượng là sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền. Mình kể chuyện đó nó liên hệ đến cái này đây. Mình kể rồi các vị nghe, các vị dễ nhớ lắm. Cái cô kia, cô sinh ra trong một gia đình không phải là giàu có lắm, nghèo. Thế nhưng mà cái tội đó là cô lại đẹp. Thế rồi lấy một người chồng đó làm một chức thư ký ở trong Bộ Quốc gia Giáo dục thôi, chứ không phải là sang trọng chi. Nhưng mà cô nghĩ rằng cô phải ở trong cái tòa lâu đài, cô phải có tôi trai tớ gái hầu hạ, cô phải có điều kiện vinh sang như những bà hoàng kia chứ còn. Với nhan sắc này thì ở như thế này thì vô cùng là bất hạnh. Thế rồi một hôm người chồng đi làm ca cụm về, mình hình dung là làm thư ký thì lương tiền có là bao nhiêu, mang về một món tiền nó rất ư là lớn đối với anh ta, vì anh ta đã dành dụm tiền lương đem về mua cho vợ món quà, tưởng rằng là mình được bà vợ mình hết lòng khen ngợi. Thế nhưng mà bà khóc hòa lên, ảnh quảng hồn, hỏi tại sao. Nói rằng anh muốn cho tôi đi dự dạ hội, nhưng mà anh nghĩ rằng tôi làm sao đi dự dạ hội được, không có chiếc áo nào xứng đáng để đi dự dạ hội cả. Anh chàng vô cùng kinh ngạc, tại vì hàng xóm láng giềng người ta cũng mặc những chiếc áo đơn sơ, người ta dự dạ hội người ta rất là hạnh phúc, mà vợ mình thì không bằng lòng. Cái anh hỏi chứ thế thì em có thể may chiếc áo chừng bao nhiêu tiền? Cô nàng nói cũng phải 400 quan mới có thể may được chiếc áo. Anh chàng nói rồi. Thế thì anh mới đi mượn thêm tiền. Tức là mượn những tháng lương trước khi mình làm, vay tiền của sở để đủ 400 quan cho bà vợ may chiếc áo để đi dự gia hội người ta mời đến trong một cái buổi lễ gì ở sở làm. Và khi có chiếc áo xong rồi thì người chồng nói chiều nay anh đưa em đến. Chỉ vậy nãy như đĩa phải vôi. Chứ nói không có một món đồ gì để đeo vào cổ, thế thì làm sao mà đi dự được. Cái anh chàng bứt đầu bứt tai nói ồ theo anh thì em có thể mượn của người bạn đó là em gái của em, mượn sợi dây chuyền đeo thì nó sẽ rất là sang trọng. Thế rồi tới nhà người ta mượn sợi dây chuyền đeo. Và qua một buổi dạ hội có vài tiếng đồng hồ, người ta nhìn, người ta khen, rõ ràng đây là người đẹp, mặc áo đẹp, đeo sợi dây chuyền, nó có vẻ sang trọng đài cát như một người quý tộc. Thế nhưng mà trên đường về thì phát giác ra, ồ, sợi dây chuyền mình đã mượn, mà ngọc trai mất tiêu từ bao giờ rồi. Thế rồi hai vợ chồng mất 2 đêm 2 ngày đi kiếm. Và mình hình dung là chỉ 2 ngày thôi mà người chồng hốc hác như già đi tới 10 tuổi. Thế rồi họ không biết làm sao, họ mới hẹn với người em gái là sẽ trả lại cho em vào tuần tới. Rồi họ mới đi dọc hết tất cả các cửa hàng, họ coi chuỗi ngọc đó y như thế để họ mua lại. Thì mình hình dung là cái sợi chuỗi ngọc kia nó tới 30.000 quan chứ không phải là 400-500. Thế rồi ông phải bán đất nè, ông phải mượn nợ nè, mỗi người 5.000, 10.000 vài vay nợ, như thế thì tiền nó tăng lên là 10% hay là 15% gì đó. Thế rồi bắt đầu cái chị nàng đổng đảnh kia, cái chị nàng cứ nghĩ rằng mình phải xứng đáng là bà hoàng kia, mới bắt đầu cọ sàn nhà, bắt đầu là làm mọi công việc lam lũ tạp dịch và tiết kiệm tiền, mất 15 năm mới đủ toàn bộ cái số tiền trả hết nợ nần cái sợi dây chuyền mà mình đã mượn. Thế rồi 15 năm sau, một buổi tình cờ đi trên con đường đi chợ về gặp cái người em gái của mình, tức là cái người mà chị ta đã từng mượn sợi dây chuyền rồi làm mất rồi mua trả đó. Chị đang dẫn đứa con đi về, chị gọi: "Này em đi đâu về?" Chị kia ngớ ngẩn: "Ủa bác là ai, bác gọi tôi vậy?" Nhìn không ra. Nó: "Ồ em quên, tôi là chị của em." Nói: "Ôi trời, tại sao tôi nhìn không ra?" Cái bấy giờ cái chị kia mới thổ lộ thật sự là: "Từ ngày tôi mượn sợi dây chuyền để đi dự dạ hội, tôi làm mất, tôi phải mua tôi đàn và tôi phải mất đi 15 năm. Lao khổ cực nhọc, cài cuốc cả chồng cả vợ, mới vừa trả xong nợ cho nên chị nhìn tôi thấy như già đi tới 15 tuổi. Già sụm như một bà cụ." Thế rồi cái cô em gái của ôm chị của nó: "Ôi trời, tội nghiệp chị ghê. Nhưng mà thưa chị, cái sợi dây chuyền của em, sợi ngọc trai nó chỉ có 500 quan mà thôi, nó vốn là đồ giả mà." Có chuyện cười ra nước mắt là như vậy. Trong khi mình làm mất của người ta, đồ giả đồ thiệt mình đâu có biết, mình mua lại nó tới 20.000 quan. Và thưa các vị, chỉ phải một cái tội là gì mà nó đưa đến cái nỗi khổ lớn như vậy? Khoe mẽ một chút thôi, để người ta thấy mình đẹp, để có một chút kiêu kỳ trong 2 tiếng đồng hồ khiêu vũ thôi chứ mấy. Thì thưa các vị, cái giá nó vô cùng đắt vậy đó. 2 tiếng đồng hồ khiêu vũ là mất đi một cái sợi chuỗi ngọc, người ta mất đi 15 năm. Bàn tay hồng thon nhỏ ngày nào nó trở thành tay của anh chàng nông dân khô sạm. Và nước da trắng hồng ngày xưa nó đen đúa như một bà cụ. Thì mình hình dung ra là chỉ cần một chút khoe mẽ để cho đời lên hương, thế rồi trả cái giá như vậy. Thưa các vị, có ngàn vạn việc trong cuộc đời này nó đi vào cái con đường đó, là càng tham muốn vật chất, tham muốn chút danh, tham muốn một chút lời khen, tham muốn một chút tình cảm người ta dành cho mình. Thưa các vị, cái giá của nó đó là các vị trả có khi một đời người, có khi một sinh mạng, nặng hơn là một sinh mạng. Tội nghiệp đời sống của chúng ta là như vậy. Không nề hà cái chuyện giết chóc người để cướp của, thế rồi đem về. Thưa các vị, của ăn vào miệng thì nó lại trở thành cái đồ bỏ đi. Là ví dụ như cướp được của, cướp được tiền, làm ra bao nhiêu của cải tặng cho người mình thương thì chắc gì mình giữ được người mình thương đâu. Người ta cứ vụng về chạy đuổi theo lợi, theo danh, theo những cái phù hư vật dục mà người ta không có thể lường được rằng mọi thứ, thưa các vị, đó là bên ngoài thân của các vị, nó không phải là của quý nhất, đó là gần, đó là hình hài này, sức khỏe này, sinh mạng này, một đời sống này, nó vô cùng quý. Đó là điều thứ nhất để ta nhận ra là càng tham muốn nhiều bao nhiêu thì càng khổ nhiều bao nhiêu. Nếu người ta biết dừng lại, người ta biết thương mình một chút thì thưa các vị, người ta không phải là không tham. Nói như thế không phải là đạo Phật dạy chúng ta đều chịu cái nghèo, đều làm cái kẻ ăn mày khố rách áo ơn cả, không. Anh có quyền làm ra của ra tiền, anh có quyền làm giàu, anh có quyền vươn đời sống anh đến trời cao. Thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là anh không có đánh đổi cái của quý ngàn vàng, đó là hình hài này, đời sống này, cho những việc nó vô cùng là phù phiếm. Vẫn tiến tới mục tiêu phía trước, nhưng mà vẫn biết mình đang làm gì. Đó là loại thông minh. Còn bằng không thì thưa các vị, người ta dùng cái từ là giống như thả mồi bắt bóng vậy. Con chó nó gặm miếng thịt, nó chạy ngang qua cái cầu, nó nhìn thấy dưới sông có một con chó, nó gặm cái miếng thịt còn to hơn nó nữa, cái nó nhả ra, nó lao xuống, nó giành cái miếng thịt, quá ra cái bóng của nó dội xuống lòng sông. Và khi nó nhả miếng thịt ra, nó lao xuống, thì mất cái miếng ăn ở trong miệng, mà lại chết chìm dưới dòng sông. Cho nên người ta dùng cái từ là thả mồi bắt bóng. Đối với những người nhiều ham muốn, nhiều khát vọng, thì gọi là người thả mồi bắt bóng là như vậy. Chết một mạng người, mất đi sức khỏe của chính mình, mất đi tuổi thanh xuân của mình, mất đi hạnh phúc của riêng mình. Thưa các vị, điều này có khi xã hội Mỹ nó dễ xảy ra vô cùng. Người ta không cảm thấy cái nhu cầu cần thiết của hạnh phúc mình, không cảm thấy nhu cầu cần thiết là gia đình mình, đuổi theo tiền, đuổi theo của, rồi mất của mất tiền, cái nỗi khổ tràn ngập, cái sự phiền muộn nó căng thẳng lên, rồi người ta gây gổ và đến nỗi đổ vỡ đời sống gia đình, đến nỗi chia tay vân vân. Rất nhiều cái tình trạng xảy ra do vì thả mồi bắt bóng như thế này. Chỉ cần có một cái nhìn bớt tham muốn một chút, thương mình một chút, thì người ta lấy đi được rất là nhiều cái sự bất hạnh xảy ra trong cuộc đời rồi. Thế rồi điều thứ hai, thiểu dục, thiểu khổ, ít muốn là ít khổ thôi. Thưa các vị, bằng lòng với đời sống mình đang có là tuyệt vời nhất. Nói như thế không phải là mình không chấp nhận cái chuyện phát triển. Mình có quyền vươn lên đến chân trời, nhưng mà cái việc quan trọng là anh hãy thưởng thức từng phút từng giây trong đời sống anh đang có, thì người đó vô cùng thông minh. Một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu là thế này. Trên cái chuyến hành trình đi du lịch của mình từ đây về San Jose, về đến đó để ngắm cảnh đẹp, để mua sắm, để thăm bạn bè, nhưng mà không có nghĩa rằng mình phải vươn mắt lên tới đó mình mới thưởng lãm hạnh phúc khi mình đặt chân xuống xe. Mà người thông minh thì vừa bước lên xe là bắt đầu cuộc du lịch rồi chứ, bắt đầu cái công trình đi tham quan và niềm vui nó nở theo chân của anh ta từng phút từng phút. Và cái điều này nó rất là đúng chứ không có gì mà khó hiểu cả. Anh nhìn ra bên lề đường thì rõ ràng trên con đường đi không có cảnh quan nào giống cảnh quan nào cả. Mọi nơi nó đều có cái đẹp của nó. Anh có quyền dừng lại một chút bên vệ đường, anh có quyền thăm thú những cái nơi nổi tiếng trên con đường từ đây lên San Jose. Chứ không cứ gì mình phải nhắm mắt nhắm mũi trông cho tới nơi mình bước xuống. Rồi từ ví dụ đó trở lại đời sống của chúng ta, mình đặt cái tiêu chí đó là mình phải làm giàu. Rồi tới lúc mình giàu, thưa các vị, cái sự tham đắm của mình nó lại đặt ra một cái mục đích phía trước nữa, cho nên cuối cùng mình chưa bao giờ thấy mình đủ cả. Trong khi đó, nếu thông minh một chút đó, thì đành rằng anh đặt cái tiêu chí của nó là phải giàu, phải có biệt thự, phải có lâu đài, phải mua được một hòn đảo. Thế nhưng mà trong cái lúc cái chuyện nó chưa xảy ra, thì ta có quyền an lạc, hạnh phúc ngay trong cái gia đình của ta, với căn nhà hai phòng của ta, với cái đời sống hiện đang có đây, với đồng lương vừa đủ đây. Rồi ngày mai nó giàu hơn, mình thay đổi đời sống mình bằng một cái lâu đài, thì chuyện đó của ngày mai tính tới. Còn bây giờ thì bằng lòng với những điều kiện mình đang có, thì người đó vô cùng thông minh. Thế cho nên thưa các vị, cạn đó là ít muốn, tức là đừng để cho cái sự tham vọng mình nó tràn ngập tâm thức mình, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, thì người đó đã có được niềm vui giữa cuộc đời. Sâu hơn một tầng, thưa các vị, luôn hài lòng với những cái mình đang có. Bất cứ cái gì đến với mình luôn rất là an lạc với những điều mình đang có. Thế thì người đó ở lúc nào cũng hạnh phúc cả, lúc nào họ cũng là hoàng đế cả. Họ không có cần khát vọng, thèm thuồng, không có xin xỏ ai cả. Và cái từ ngày xưa Đức Thế Tôn dùng để chỉ cho những người nhiều khát vọng và vô cùng khổ là cái từ ngạ quỷ. Cái hình tượng được nêu trong kinh đã nói được điều này rồi. Cái đầu thì rất to, cái bụng cũng rất to, mà cái cần cổ thì mới lớn vậy thôi. Nó phải ăn làm sao? Cái tham vọng thì nó lớn như cả trời này. Và cái ăn của nó thì nó ăn như đại địa này, không có bao giờ đầy cả. Nhưng mà cái cần cỏ nó vô thì rất bé, cho nên nó ăn hoài vẫn thấy đói hoài. Thì cái tình trạng người tham vọng nó khổ như thế, thưa các vị. Con mắt của họ luôn bốc cháy, cái bụng họ luôn đói, ăn thì ăn không được. Thì mình hình dung là không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ thèm mà ăn không được, bụng vẫn cứ đói hoài. Điều này được ví dụ với sự tham vọng. Thế rồi ngược lại với điều này thì thưa các vị, không phải ngạ quỷ nó là những vị thiên đế. Thiên đế là những người họ sống an lạc thảnh thơi suốt cả ngày cả đêm với cái niềm quan lạc của một vị thiên đế, bằng lòng với đời sống thiên đế của họ. Một ngày của vị thiên đế là ngày vui chơi chứ không có ngày làm việc chi cả. Sáng là dông xe trời đi chơi thôi. Và chỉ mỗi việc là sinh ra để chơi chứ không có làm gì khác cả. Và cái điều này thưa các vị, chúng ta cũng có thể ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta hiện tiền chứ không phải là khó. Các vị có thể là những vị thiên đế giữa trần gian chứ không phải là nhân gian nữa. Chỉ cần mình có một cái nhìn khác thôi là mình là thiên đế ngay đây đó. Mình thử dõi mắt nhìn ra xa, ngoài nước Mỹ này, ví dụ như nhìn về miền Nam qua Mexico, các vị nhìn coi. Đời sống của người ta nó vô cùng là tội nghiệp. Đời sống nó cực kỳ khó khăn. Cái tình trạng tội phạm mafia nó tràn lan. Có thể có những cái băng đảng nó giết người không có lường được, là một thành phố nó chìm ngập ở trong nỗi bất an. Rồi về sâu trong những vùng quê, thưa các vị, cái tình trạng thiếu thốn, cái tình trạng khổ sở, tình trạng bất an nó rất là nặng nề. Rồi mình nhìn xa những quốc gia đang lâm vào cái tình trạng đói nghèo và nhân số nó gia tăng như Ấn Độ chẳng hạn. Các vị hình dung là cái thế giới của người con gái Ấn Độ nó vô cùng tội nghiệp. Thậm chí ngay bây giờ, thưa các vị, cái tình trạng bị bức hại, cái tình trạng bị hãm hiếp, tình trạng bị giết dọc đường, thưa các vị, nó còn tràn lan nhiều hơn cái lúc mà cô nữ sinh bị người ta hãm hiếp rồi vứt xác ngoài đường cách đây mấy tháng đó, Và chính phủ Ấn Độ bó tay. Rồi nhìn sâu vào những cái vùng cái nền văn minh nó còn chưa tới, thì các vị hình dung là những người con gái 15, 13 tuổi thôi là nó đã bị cái thảm cảnh rất là nặng nề, là bị kỳ thị như những loài động vật thôi. Tức là giá trị của một người con gái những nơi đó nó ngang với một con bò hoặc thấp hơn thôi. Và hành tinh này, thưa các vị, vùng đói nghèo vẫn còn rất là rộng và những vùng văn minh nó chưa là bao nhiêu cả. Thế thì dõi mắt nhìn ra xa ngoài nước Mỹ thì các vị đang hưởng một cái cơ chế tự do, đang hưởng một cái nền văn minh cao nhất trên hành tinh. Thế thì đời sống dù nghèo nơi đây cũng là thiên giới ạ. Không có một cơ chế chính quyền nào có thể bằng được cái cơ chế của tự do cả. Có thể là 100 năm sau thì nó sinh ra một cái loại cơ chế gì khác thì mình không biết. Nhưng mà hiện tại, cơ chế quân chủ, cơ chế độc tài, vân vân, rất là nhiều cái thể chế bây giờ có mặt. Người ta vẫn đánh giá là cái nền tự do, dân chủ là độc nhất, tốt nhất trên hành tinh này, chứ chưa có một cái nền chuyên chế chính trị nào bì được cả. Thế thì mình hình dung là nơi đây, môi trường, điều kiện, đời sống, nhân sinh, cơ chế chính trị vân vân, mọi cái đều ưu tú nhất trên hành tinh. Và người nghèo nơi đây, thưa các vị, các vị cũng hưởng thụ được cái quyền tự do nhất trên cuộc đời này. Các vị đi dung dăng dung dã ngoài phố, các vị đi trên những con đường rất là bằng thẳng, rất là êm ái. Còn có những quốc gia giàu nhưng mà cơ sở hạ tầng của họ, tức là đường xá giao thông của họ, không thể có được giống như chúng ta ở nơi đây. Tôi có mấy đứa đệ tử nó về Việt Nam một tháng thôi, Nó qua Mỹ cái việc đầu tiên nó làm là nó leo lên xe nó lái đi chơi thôi. Nó nói con về Việt Nam rồi con nhớ vô cùng, con ở Mỹ con lái xe nó vô cùng thích thú, về Việt Nam rồi lái không có được. Thì các vị hình dung coi là thế hệ tiền nhân của chúng ta, tức là từ ngày chiến tranh Nam Bắc Mỹ xảy ra, từ ngày nền độc lập có mặt trên nước Mỹ cho tới hôm nay, bao nhiêu thế hệ tiền nhân của nhiều sắc tộc đổ mồ hôi xuống mảnh đất này để cho cái nền phát triển nó lên tới ngần này. Các vị là những người sinh ra, các vị hưởng cái điều kiện nó vô cùng là tiện nghi của bao nhiêu thế hệ đã trải máu mình dưới chân để cho các vị sống. Thế thì nhìn gần thôi, các vị là những vị thiên đế. Thế rồi thêm một phần nữa, mình nếm được chút hương vị Phật Pháp, mình làm cho lòng mình nó tràn đầy niềm vui, an lạc, và có một chút công phu thiền định đi vô, có một cái chút công phu thực tập chánh niệm đi vô, thì thưa các vị, rõ ràng là không có một dân tộc nào có thể bì được với đời sống của các vị nơi đây cả. Trong một cái điều kiện vật chất như thế này, trong hoàn cảnh xã hội như thế này, và đời sống tâm linh ta được nuôi dưỡng nữa, ta an lạc, ta hạnh phúc từng phút từng giây, thì thưa các vị, đời sống nó vô cùng đáng sống. Mình hình dung một đời người 70 tuổi, 80 tuổi giữa trần thế, mà nếu mỗi một ngày các vị đều làm cho mỗi một ngày nó tăng trưởng niềm vui và sự an lạc có mặt, thế thì 70 năm của đời người trên con đường đi các vị, các vị là người giàu có nhất. Do vì người ta 70 năm thì người ta chịu đựng hết 69 năm của nỗi khổ, của thất vọng, của ủ ê, của buồn phiền. Còn mình 70 năm mình nếm được hương vị Phật Pháp, mình tu tập, thì mình có tới 70 năm của niềm quan lạc, của hạnh phúc trải dài chân mình, trên con đường mình đi không có lúc nào mình buồn phiền cả. Thế thì đời sống người kia giàu gấp bội so với bao nhiêu người trên trần thế này. Chỉ cần một chút tu tập thôi, thưa các vị, một chút quán chiếu thôi, thì cái điều đầu tiên là nó làm tràn đầy thân tâm của các vị niềm vui và sự hỷ lạc. Rồi nó cũng làm cho tất cả những cái tham muốn của các vị rơi rụng rất dễ. Và cái điều này nếu có một cái chút con mắt chánh kiến người ta nhìn, có một chút đạo lý nhìn, thì tự nhiên người ta nếm được điều này, nó không phải khó. Đó là hai phần. Phần thứ ba, mình hỏi một câu, đó là cái chuyện ít tham muốn, cái chuyện bằng lòng với đời sống của chính mình có thể ứng dụng được cho những người cư sĩ nơi đây không? Thưa các vị, điều này nó không phải khó đâu. Nếu mình đủ thông minh, mình đừng để cho cái áp lực của xã hội nó đè nặng lên đời sống mình, thì chắc chắn là mình làm được cái điều này rất là dễ. Người ta tính ra thế này, cách đây chừng 50 năm, đời sống của người Mỹ, thưa các vị, làm việc nó không có cực lực như bây giờ, nhưng mà họ dư tiền á. Thế rồi càng về sau, thưa các vị, người ta làm dắt mồ hôi nước mắt, nhưng mà dường như tiền không có dư. Tính chung cái tổng số của người Mỹ làm việc để đóng thuế, thưa các vị, nếu mà không bị rò rỉ về nhiều lĩnh vực khác, thì chắc chắn rằng dân chúng Mỹ sẽ sung sướng gấp 100 lần so với đời sống hiện tại. Người ta nhìn trong quá khứ, cách đây 50 năm thôi, dân chúng Mỹ làm việc ít hơn, nhưng mà giàu nhiều hơn, họ nhàn hạ hơn. Rồi ngay hiện tại cái đời sống phát triển nó vô cùng mạnh, cơ giới nó giúp cho người ta đi lên rất là nhanh, mọi việc đều giải quyết bằng cơ giới. Thế nhưng mà càng về sau thì người ta càng làm sôi mồ hôi, chảy nước mắt, nhưng mà nghèo rất là nhiều, chứ không thể phát triển, không thể giàu có được. Thế thì cái tài chánh nó có một cái hố đen nó đi vào, người ta không có lường được. Những người nghiên cứu về tài chánh của Mỹ họ bảo như thế. Và mình hình dung Cái tập đoàn quản lý tài chánh của Mỹ nó không phải nằm ở trong tay quốc gia, tức là tổng thống không có quyền chi phối những người lãnh đạo ngân hàng. Và họ một lần bước vào cái tập đoàn lãnh đạo ngân hàng thế giới là không có ai có quyền, không ai có quyền loại trừ họ được cả. Tổng thống thì 4 năm một nhiệm kỳ, cũng không có quyền phủ quyết để thay đổi một giám đốc về tập đoàn ngân hàng đó. Và cái tập đoàn này, thưa các vị, nó như con bạch tuộc bủa khắp hành tinh này. Và điều thứ hai, nó vươn cánh tay của nó ra thì tất cả những cái công ty đều phải theo sự chỉ đạo của cái tập đoàn tài chánh. Thế rồi những công ty đó họ làm cái chi? Cái điều nó kỳ lạ là ngày xưa người ta có cái từ dùng gọi là có cầu thì có cung. Có cầu là có cung. Nó hàm cái nghĩa là anh đói thì anh mới mong chờ thức ăn. Anh cần thiết cái điều đó thì những nhà kinh doanh họ mới sản xuất những cái món đó để cho anh tiêu dùng. Nó là nguyên tắc của ngày xưa. Nhưng mà bây giờ nó đi ngược lại, cung cái đã và nó mới cầu sao. Những nhà kinh doanh bây giờ, thưa các vị, họ đủ thông minh để làm một việc, đó là họ quảng cáo, họ cứ ra hàng loạt hàng mới. Thế rồi các vị bị cái nhu cầu thị trường nó mời gọi, cho nên các vị chạy theo, các vị mua. Và hãy nhìn coi tất cả các công ty lớn của Mỹ, nó muốn người ta mua cái chi thì người ta xài cái ấy, thưa các vị. Do vậy cái quy luật ngược là cung trước rồi anh xài sao, tức là hãy sản xuất món đồ tiêu dùng đi. Tất cả những cái thứ hàng hóa bây giờ có khi người ta sản xuất trước, rồi người ta mời gọi các vị đến, người ta quảng cáo, rồi các vị cảm thấy bắt mắt, rồi các vị rượt đuổi, các vị chạy đua theo, cho nên mình dắt cả xương cả máu mình để đuổi theo cái món đồ nó luôn thay đổi diện mạo. Do vậy, nhìn ở mức độ cạn, thưa các vị, đời sống của một cư sĩ không dễ dừng, không dễ áp dụng được cái phần ít muốn biết đủ này, rất là khó, không có đơn giản. Ta phải chạy theo thị trường, do vì thị trường nó mời gọi, và mình hình dung là nội cái ngành điện toán thôi. Thì nay món này, mai món kia, điện thoại thôi, thì nó một năm nó đã đổi mẫu mã rồi, máy laptop thôi, một năm nó cũng đưa ra hàng loạt. Rồi những cái đồ chơi, thưa các vị, người ta bán cái thứ này chưa xong là người ta đã sản xuất ra những thứ khác, cho nên người ta cứ cung đi, rồi mọi cái nhu cầu đời sống nó phải theo cái cung của người ta mà nó chạy thôi. Thế thì mình hình dung là cái tập đoàn tài chánh, tập đoàn tài phiệt của Mỹ nó vươn cánh tay bạch tuộc ra và nó vận hành, nó bóp hết tất cả những con người trong xã hội này, không có ai vượt thoát được. Tức là nói gọn lại là thế này: cái tâm thức chung của xã hội, tức là cái nghiệp thức chung của con người, nó xô đẩy người ta phải tham, phải chạy tới, phải rượt đuổi, phải mong cầu, phải tiêu xài. Cho nên không dễ gì trong đời sống một cư sĩ bên ngoài mà dừng lại được, mà có thể ứng dụng được cái điều ít muốn biết đủ này. Chỉ những người vô cùng là giỏi, có ý lực rất mạnh và có năng lực tu thì mới mong dừng lại được mà thôi. Bằng không thì chúng ta là những con dụ quay. Bằng không thì chúng ta chỉ là những con ốc ở trong xã hội. Xã hội dặn thì ta chạy theo. Xã hội nó như một guồng máy lớn nó quay, thì những bánh xe nhỏ như chúng ta phải quay theo thôi. Các vị hãy nhìn cái hình tượng. Hồi xưa thì có cầu thì người ta cung, có đói thì người ta mới làm ra bánh mì. Còn bây giờ thì làm bánh mì trước, quảng cáo màu sắc, quảng cáo sặc sỡ, và người ta phải mua thôi, dù mua không biết để làm cái chi, cứ mua cái đã. Đó là cái chuyện rất là thật trong xã hội của chúng ta. Cho nên điều thứ ba, thưa các vị, người cư sĩ không dễ ứng dụng được cái điều Đức Phật dạy, do vì cái tâm thức xã hội nó cuồn cuộn, nó đẩy mình đi, cho nên mình khó vô cùng để dừng lại. Thế rồi mình đi thêm một phần nữa để có một cái nhìn về xã hội. Về cái mặt tiêu cực cho đời sống cá nhân nó là như vậy thưa các vị. Tức là đời sống cá nhân ta, chúng ta bị cái guồng máy xã hội nó vận hành, nó bóp nát. Thế nhưng mà mình nhìn lại cái đời sống cộng đồng á, thì thưa các vị, cái phát triển rất là tự nhiên đó là không có một đời sống xã hội cộng đồng nào nó không hình thành cái tính cách vận hành như một cỗ máy lớn cả. Đó là cái điều kiện để phát triển, đó là cái điều kiện để tồn tại, đó là cái điều kiện để một đất nước vươn mình để sống còn thôi. Và nếu anh không làm điều này thì đất nước anh không có thể sống còn được. Cái chuyện nó phải như vậy. Mình nhìn vào đời sống cá nhân thì mình thấy điều này nó vô cùng tiêu cực, nó nghiền nát con người. Nhưng mà nhìn vào tổng thể một quốc gia thì cái nhu cầu phát triển, nhu cầu tham muốn, nhu cầu vận hành, đó là cái điều phải có. Thế cho nên tu là một vấn đề nó vô cùng cá nhân nha, chứ nó không phải là vấn đề của tập thể dễ dàng vận hành được. Tại vì cái trình độ giác ngộ của con người trong một xã hội đó, nó được nâng lên thì người đó mới vượt thoát được cái sự vận hành của xã hội. Ví dụ như cả xã hội Mỹ nó 300 mấy chục triệu con người, thì anh không có cách gì anh làm cho cả một cộng đồng xã hội người ta nó xoay ngược được. Nó phải vận hành như vậy thôi. Anh chỉ có thể làm được một điều, đó là anh là con người rất cá nhân, anh vượt thoát được cái gọng kềm, cái sự nghiền nát của xã hội đơn lẻ mà thôi, chứ không có thể làm cho xã hội nó chuyển bánh được. Nó không thể như vậy. Do vậy, về mặt tiêu cực thì nó nghiền nát cá nhân, nhưng mà về mặt tích cực á, thì kỳ thực là thưa các vị, xã hội nó luôn mong muốn, nó luôn tham vọng, nó luôn phát triển, thì nó mới duy trì được cái mức độ phát triển của xã hội. Ví dụ, cái nền văn minh của Mỹ mà nó dừng lại, hoặc là kinh tế của Mỹ mà nó bị sự cố, thì cả hành tinh này đều rung rinh cả. Người ta nói một tiếng là Mỹ mà nó hắt xì thì cả hành tinh này đều cảm hết. Kinh tế ở đây mà nó xuống thì kinh tế toàn cầu suy thoái theo. Và điều thứ hai, thưa các vị, là một cường quốc như đất nước Hoa Kỳ mà nếu yếu về quốc phòng á, thì không thể chống chọi được với cái sự xâm lược của những quốc gia như Liên Xô, như Trung Quốc. Và thậm chí ngay bây giờ, cái tình trạng nó vô cùng đáng sợ của Mỹ đó là không phải về tình trạng thiếu nợ Trung Quốc, mà cái tình trạng là bị những cái tên tặc xâm phạm vào mạng lưới điện toán. Một đất nước đặt cái nền tảng luật pháp trên nhân bản, tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác, rồi một đất nước thì chuyên ăn trộm, thế thì các vị hình dung rằng không có một luật pháp nào khống chế và cấm chỉ được. Cho nên cái đáng sợ nhất của đất nước Hoa Kỳ bây giờ là những cái tên tặc trên mạng của Trung Quốc. Và mình hình dung là bỏ hàng tỷ để đầu tư cho một công trình, thế nhưng mà người ta không bỏ một tỷ nào cả, người ta chỉ cần làm việc vô ăn trộm công trình công nghệ của các vị. Thế thì điều thứ nhất, nước nào nó cũng lợi dụng cái điều này để nó làm cả. Cái điều thứ hai thưa các vị, cái điều nó vô cùng là tội nghiệp, đó là thế này. Mọi cái trục rạc gì trên hành tinh này thì người ta đều mời đồng minh, mời thế giới tự do đến để can thiệp. Thế rồi cái nguồn tài chính chi phí cho công trình này nó không phải là ít. Rồi mình phải đối kháng với rất là nhiều vấn đề của những kẻ xấu, nó đang tiềm phục, nó đi vào đất nước này, nó quậy phá từ bên trong. Thế cho nên nguồn tài chính hao phí từ bên ngoài, nguồn tài chính để đề phòng về tình trạng nội bộ nữa. Đó là cái tình trạng thứ hai, nó có thể gây thâm thủng càng ngày càng nặng. Rồi cái điều thứ ba thưa các vị, cái ý thức về đời sống của những người Mỹ nơi đây có khi họ không có bận tâm gì về những món hàng tiêu dùng. Và cái tình trạng người ta ra người ta cứ xài hàng hóa của Trung Quốc. Và các vị hình dung là mọi thứ đồ xài đều của Trung Quốc tuồn qua cả. Và mình cứ ham một chút rẻ, mình làm chết đi cái nền công nghiệp của Mỹ, chết đi những cơ sở hãng xưởng của Mỹ, chết đi những người lao động bình dân của Mỹ. Ý thức về vấn đề này, một hôm mình thấy là trên đài truyền hình, họ có truyền hình là những người Mỹ đi mua đồ, họ lựa là cái gì mà nhãn hiệu của Mỹ thì mua, cái gì nhãn hiệu Trung Quốc thì họ để xuống á. Và khi người ta có ý thức như thế này thì thưa các vị, người ta mới cứu được cái tình trạng kinh tế. Bằng không á, thì thưa các vị, càng ngày á, chúng ta càng lâm vào cái tình trạng là nợ càng ngày càng chồng chất. Một bên á, thì càng chuẩn bị về quốc phòng, chuẩn bị để đối kháng, còn một bên ấy, thì nó thả tinh tạc vào tất cả những cái ngành công nghiệp của đất nước Mỹ. Thế thì mình hình dung là nếu một quốc gia lớn mà đặt cái nền tảng trên cái vấn đề thiểu dục tri túc như Phật dạy, thế thì coi chừng mất nước như chơi. Cho nên vấn đề thiểu dục tri túc dành cho cá nhân, những con người phát triển đời sống tâm linh hoặc là những người tu thôi. Chứ còn với cái chương trình một quốc gia thì không thể ứng dụng cái điều này cho cả một dân tộc, cả một đất nước được, thưa các vị. Nước không hùng mạnh, không đủ sức đề kháng thì sẽ bị những lực lượng xấu nó luôn là xâm hại. Và chưa hề có một đất nước nào trên hành tinh này mà xử xử nhau bằng cái nhân đạo đâu. Quả chăng là chỉ những nước trời thì quả mai có thôi. Còn trên mặt đại địa này, thưa các vị, chưa hề có một cái cuộc ngoại giao nào đặt nền tảng trên cái vấn đề nhân ái, nhân bản cả. Cái sự toan tính lừa lọc, mưu lược là cái chuyện cơm bữa với những nhà chính trị. Do vì cái sự vận hành một quốc gia nó đòi hỏi như vậy thôi. Anh không hùng mạnh, không phát triển thì anh bị nhận chìm, anh bị xé nát, anh bị hủy diệt. Thế cho nên cái điều này nó chỉ ứng dụng được trong những người tu đạo Phật mà thôi. Và mình gợi ý điều này để cho các vị, nếu có dạy người ta tu thì nên nhớ phân định cho nó rõ. Dạy những người giàu tri túc thiểu dục thì được, nhưng mà dạy những người bình thường mà tri túc thiểu dục thì có khi làm cho người ta chịu cái kiếp nghèo đời đời. Và dạy những người phát triển đời sống tâm linh thì được, nhưng mà dạy những người lãnh đạo quốc gia thì thưa các vị, điều này có khi nó không đúng. Một đất nước mà không đủ tiềm lực quân đội mạnh thì không có chủ quyền được đất nước. Dùng biển bị xâm lăng, dùng trời bị khống chế, đất liền bị người ta xé nát như đất nước Việt Nam. Đó là như vậy. Mất nước như chơi. Dù là mọi cách, nhưng mà không có cách gì có thể tự lực tự cường được cả, do vì cái tâm thức người dân về ý thức quốc gia nó rất là yếu. Nó ra nó cầm món đồ thì nó thấy thứ gì rẻ là nó mua thôi, dù cái món đó có thể làm chết đi nền công nghiệp của đất nước, nó cũng cứ mua, mua hàng Trung Quốc cho rẻ. Và chừng như là những cái dân của các quốc gia có mặt nơi đây, họ không ý thức điều này. Mình coi cái chương trình TV, mình thấy những người Mỹ họ vô tiệm mua là họ nhìn hiểu rồi đã. Cái món gì mà có chữ Trung Quốc bỏ xuống rồi, China bỏ xuống rồi. Cái hay của người ta vậy, thưa các vị. Mình cũng nên chia sẻ điều này để cho mọi người đều có ý thức. Và chỉ có tâm thức cộng đồng mới có khả năng đề kháng được. Bằng không thì thưa các vị, trong vòng 50 năm nữa, cái sự lớn mạnh của Trung Quốc nó có nhiều điều kiện để nó làm điêu đứng hành tinh này, chứ không có đơn giản đâu. Điều thứ nhất, nó vô cùng thâm hiểm. Điều thứ hai, nó loại trừ cái tính nhân văn, nhân bản, dân chủ ra ngoài, nó không cần biết đâu. Độc tài mà, thể chế độc tài nó là như vậy. Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố một câu, đó là nếu cần thì đối đầu với Mỹ không sao cả. Tại vì Dù cho Mỹ có giết ta thì 300 triệu dân Mỹ ta cũng giết được, 300 triệu dân Mỹ ta mất hết 300 triệu, ta cũng còn gần 1 tỷ dân. Thì các vị hình dung là nó lấy số đông mà, nó đâu ngán gì đâu. Nhiều lắm là sang bằng với nhau thì nó vẫn còn, tại vì người bên ngoài quốc gia của Trung Hoa vẫn còn rất đông. Huống nữa là trên quốc gia hắn, mình có giết 300 triệu dân thì hắn cũng còn tới hơn 700 triệu dân, cho nên hắn không ngán gì ai cả. Chết đi có khi để cho đất nước nó đỡ nặng nề về vấn đề lương thực. Cho nên giết người, thậm chí vài triệu đảng viên chết nó còn không bận tâm thay. Thì mình hình dung là một đất nước nó vô cùng là hiểm ác như vậy. Nếu không khéo, không có ý thức về quốc gia nhiều thì thưa quý vị, trong vòng 50 năm nữa. Tóm lại, thưa đại chúng, là cái pháp tu mà thiểu dục tri túc này nó dành cho tu sĩ chúng ta, chứ nó không phải dành cho người cư sĩ đâu. Hãy khuyến khích người cư sĩ phát triển. Rồi những người lãnh đạo quốc gia thì rất là cần có một cái nhìn, có một cái tầm nhìn làm phát triển đất nước, phát triển quốc gia. Và một đất nước phát triển ở phú cường thì mới có khả năng bảo vệ được biên cương quốc thổ, không có bị người ta ăn hiếp. Có khi mình đem cái chuyện dạy cho mấy ông thầy tu, mình dạy cho cư sĩ, đừng tham. Cái điều này có khi nó không đúng. Tất nhiên cái sự chừng mực của lòng tham á, nó cũng rất là cần. Khi người ta biết thương chính người ta rồi thì người ta có quyền đặt kế hoạch tương lai, nhưng mà họ cũng có quyền hưởng hạnh phúc hiện tiền họ đang có. Thì cái điều đó nó vô cùng cần, chứ không có nghĩa là mình dạy người ta ù lì ra đó, cam phận nghèo, cam phận bị hiếp đáp, cam phận bị chà đạp. Thực ra thì cái tinh thần Bồ Tát Đạo nó không cho phép người ta làm như vậy. Các vị nhìn vào giới tiếp hiện của sư ông và thấy điều này. Là một người tu, mình không tham gia vào chính trị, nhưng mà không phải là không có ý thức về chính trị nghe. Phải nhận biết về hoàn cảnh xã hội. Kỳ thực là mình sống ở xã hội nào mình cũng ít nhiều gì mang ơn xã hội đó cả. Có một lần những nhà ngoại giao đi thăm Vatican, những vị hồng y phàn nàn nói là người Mỹ muốn bành trướng thế lực, đưa quân qua Iraq, Iran, qua Afghanistan, rất là nhiều nơi, là những kẻ tham vọng đi giật đất của người ta. Và cái người làm cái công tác ngoại giao, ông trả lời cách rất là thông minh, nói dạ thưa các vị hồng y, chúng tôi thực sự cũng có tham chứ không phải không. Tôi đặt chân đến nhiều quốc gia, từ châu Á tới châu Phi, và thậm chí là đã từng đổ quân giải phóng trong đệ nhị thế chiến. Thế nhưng mà kỳ thực là cái sự tham của tôi nó không phải là nhiều đất đai lắm đâu, nhiều lắm là chỉ có 2 thứ vuông đất thôi, gửi xác một chiến binh nơi đó. Nhưng mà tôi nhớ rằng sau đó thì chúng tôi cũng bằng mọi cách lấy cốt của những người Mỹ bỏ xác trên chiến trường về lại quê hương, chứ tôi chưa từng tham mảnh đất nào của ai cả. Và cái câu trả lời rất là thông minh, làm cho mấy ông hồng y tịch ngòi. Rồi một lần, một người Mỹ du lịch qua đất Pháp, và anh cứ lục túi này, túi nọ, túi kia mà tìm ngoài cái passport không biết để đâu. Cái anh Pháp anh nói, ông không biết rằng ông đến đây là cửa hải quan sao, ông phải chuẩn bị đàng hoàng để tôi đóng visa nhập cảnh. Ông nói cái lần này hơi khó khăn, chứ tôi nhớ tôi đã từng vào ra đất Pháp nhiều lần, đâu có cần visa nhập cảnh gì đâu. Cái anh cảnh sát hải quan, làm gì có chuyện anh vô đất nước người ta mà không có visa nhập cảnh. Không, năm 1940 đó, đổ bộ bờ biển Nọc Man đó, tôi nào hề thấy anh Pháp nào đóng visa nhập cảnh đâu. Và thưa các vị, rõ ràng là cái sự hùng mạnh của một quốc gia mà nó có được cái nền dân chủ á, nó có cái tính nhân văn rất là cao, nó có thể giúp được cho máu bớt đổ trên hành tinh này. Và những cái nền độc tài trên hành tinh này mà nó có được cái điều kiện để nó giàu có thì thưa các vị, nó làm khổ cho dân tộc nhiều quốc gia trên hành tinh này ghê lắm. Cho nên có những điều mình chỉ khuyến khích người tu, nhưng mà có những điều thưa các vị, nó không đáp ứng được với cái nhu cầu của tầm vóc quốc gia đâu. Đó là từ cái nhìn của mình, nhìn về cái bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy cho người tu của chúng ta. Thưa đại chúng, là phải dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và thưa đại chúng, là học chơi chơi rồi tuần sau mình phải đi một tuần, một khóa tu ở Sangha, được tổ chức cho quý thầy cô Đại Đăng. Thành ra mình phải có mặt để yểm trợ.